Tế Tam Tổ Thiền Tông Tăng Sán của Trung Quốc, Ngài Tỳ Ni Đê Lưu Chi đi sang Việt Nam để truyền bá Phật Pháp, truyền bá cái tư tưởng và cái hệ phái Phật giáo lúc đó gọi là Thiền Tông, gọi là Thiền Tông hay còn gọi là Tổ Sư Thiền, Thiền Phái, lúc đấy rất là thịnh hành. Sau khi Thiền Sư Tỳ Ni Đê Lưu Chi truyền bá cái một cái tư tưởng thiền học, cái cách thực hành một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam sau này đó, đó chính là Thiền Tông, truyền bá cái tư tưởng đó vào. Và người dân Việt Nam chúng ta lúc đó rất là hưởng ứng, và bắt đầu Phật giáo phát triển mạnh từ khi đó cho đang sang thế kỷ cuối thứ 6 và đầu thứ 7 sau Công Nguyên. Chúng ta biết là đến thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý sang bên nhà Trần, chúng ta biết đến thời nhà Đinh đã có các vị quốc sư nổi tiếng, đó là quốc sư Thông Biện, Thái sư Khuông Việt ở thời nhà Đinh và thời nhà Lê. Chúng ta thấy sang thế đến thế kỷ nhà Lý thì Thiền sư Vạn Hạnh là người đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, có công rất lớn, vừa là người nuôi Lý Công Uẩn, người thầy dạy cho Lý Công Uẩn, và đồng thời sau này cũng là một người thầy có công rất lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Sau này thì chúng ta thấy từ đó cho đến thời nhà Trần thì Phật giáo Việt Nam chúng ta phát triển chính đó là Thiền Tông. Đó là Thiền Tông. Thiền Tông lúc đó là phổ biến nhất ở Việt Nam chúng ta. Mặc dù lúc đó cũng có các tông phái khác như là Tịnh Độ Tông, như là Luật Tông, Mật Tông, cũng như là Thiên Thai Tông và Duy Thức Tông song song Hoằng Pháp ở Việt Nam chúng ta, nhưng mà không phát triển bằng Thiền Tông. Cho nên chúng ta thấy là trong cái bộ sách gọi là Thiền Uyển Tập Anh, cái bộ sách đầu tiên nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam, thì trong đó chiếm thì đại đa số là các vị tổ sư ở trong đó đều là thiền sư, là thiền sư. Có nghĩa là chúng ta mới thấy rằng ngày xưa Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta cho đến thế kỷ 13 và 14, đại đa số là các vị tu theo pháp môn thiền là chính, thiền là chính. Nhưng sau khi đến cuối thời Phật giáo cho chúng ta thấy sang thời nhà Trần thì từ sơ tổ Trần Nhân Tông, tuy ngài gọi là gì, là thành lập nên một cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cái là tu thì chuyên sâu về thiền. Nhưng mà chúng ta thấy là nghiên cứu về lịch sử thì chúng ta thấy chính thiền sư sơ tổ Trần Nhân Tông, ngài cũng có xây dựng lên tôn tượng A Di Đà ở tại chùa Quỳnh Lâm và chùa Hoa Yên, cũng như là một số những chùa mà ngài trụ trì và hoằng pháp. Sau này đến nhị tổ Pháp Loa và tam tổ Huyền Quang. Và chúng ta thấy là cả ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đều có dựng tượng A Di Đà và lập cửu phẩm liên hoa, là tức là làm tháp cửu phẩm đó. Tháp cửu phẩm ở đây để chúng ta biết là thiên về gì ạ? Thiên về pháp môn tịnh độ. Cho nên chúng ta thấy sang thời Phật giáo thời nhà Trần, chúng ta thấy là Phật giáo đã kết hợp giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, gọi là thiền tịnh song tu rồi. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy là thiền tịnh song tu bắt đầu từ thời nhà Trần, bắt đầu là thấy thịnh hành rồi. Các vị tổ sư thiền và các vị tu thiền đã có các thời công phu niệm Phật, như là cảnh sách niệm Phật, cảnh sách niệm Phật. và có thời tụng kinh A Di Đà hoặc là xá nguyện tịnh độ vào những ngày cha vân vân đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Hòa Thượng Thiền Tâm cái bài này tiết ba này ngài nói là tiết ba này chúng ta mới thấy rằng ngài mới nói rằng bắt đầu có sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh, có sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh. Đó thì chúng ta thấy chuyển hướng như thế nào? Thì trong cái bài này chúng ta thấy ngài giải thích như thế này: từ xưa môn thiền trực chỉ rất thịnh hành ở Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản. Nước Việt Nam chúng ta dân tính giàu về trực giác, lại được ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, nên khi xưa Thiền Tông hầu như ở ngôi vị độc tôn, nhất là vào thời Lý, thời Trần, tăng ni có cả nửa thiên hạ và hầu hết đều tu thiền. Thời ấy Phật giáo ở Việt Nam cực thịnh, nhiều cảnh giả lam tăng chúng phân tập rất đông, bởi thế nên mới có lời truyền ngữ: tăng phòng tam thiên ốc, tái tạo thất thập phu. Câu này nói lên sự hưng thịnh của Phật giáo bấy giờ, qua ý nghĩa tăng phòng, phòng chư tăng nhiều hơn 3.000 gian, mỗi buổi sáng phải dùng đến 70 người mới quét dọn kịp. À, ở đây là chính là chỉ cho cái trung tâm Phật giáo thời nhà Trần, trung tâm của hệ phái Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, đó chính là ở chùa Quỳnh Lâm ở tại Đông Triều bây giờ, tại chùa Quỳnh Lâm ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bây giờ. Chế Yên Tử nha, không phải là trung tâm đâu nhé. Chế Yên Tử không phải là trung tâm, mà nơi đó là cái nơi mà tổ ngài dùng cái nơi gọi là chuyên tu, chuyên dành cho tăng ni, Phật tử, những người mà có cái tâm cầu đạo thật sự và muốn yên tĩnh để tu tập thật sự thì vào Yên Tử, gọi là cái nơi chuyên tu. Còn cái nơi gọi là trung tâm hoằng pháp của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì không phải là ở trên chùa Hoa Yên đâu các quý vị, cũng không phải là trên chùa Đồng đâu, cũng chẳng phải là ở bên trong các hệ thống ở trên chùa trên Yên Tử đâu, mà cái trung tâm hoằng pháp của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời đó chính là ở chùa Quỳnh Lâm bây giờ. Chùa Quỳnh Lâm đấy mới là trung tâm, cái nơi gọi là đại bản doanh hoằng pháp của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ở nơi ấy trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có ghi chép lại là tăng phòng nhiều đến gì 3.000 gian. 3.000 gian tức là 3.000 gì? 3.000 phòng. 3.000 phòng cho gì? Cho tăng ni ở. Thì chúng ta biết là mỗi một phòng thì cứ trong một phòng một người thôi đã có mấy nghìn vị tăng, đã có 3.000 vị tăng rồi. Nhưng mà chỉ có trường hợp là gì? Các thầy lớn mới được ở một mình một phòng. Chúng ta biết thường á, các thầy lớn mới được ở một mình một phòng, các vị hòa thượng và thượng tọa trở lên mới được một vị một phòng. Còn hàng gọi là trung tọa và hạ tọa thì một phòng có thể là 2 người, có thể là 4 người, có thể là 6 người, thậm chí có phòng lớn có thể gì mà đông tăng ni có thể là 10 người. Đó. Cho nên mới nói là thời Phật giáo lúc bấy giờ, ở đây tổ nói này có nửa thiên hạ. Đất nước Việt Nam chúng ta ngày đó từ chỉ có qua miền Trung một tí trở ra thôi, đúng không? Đất nước Việt Nam chúng ta ngày đó nó bé hơn rất nhiều, mà chúng ta biết là tăng ni thì xuất gia rất là đông, bởi vì cái thứ nhất là có các vị thiền sư xuất chúng đạo hạnh và trí tuệ thâm sâu công đức của các ngài là gì? Vô lượng. Cho nên cái sự hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh của các tổ á, để chúng ta thì khó mà có thể tỳ kịp được. Thời nay khó có người có thể tỳ kịp được. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai là được các vua chúa, quan lại, các triều đại lúc bấy giờ, đặc biệt là thời Tiền Lê, thời Lý và thời Trần, các vị vua gần như là đều ủng hộ Phật giáo. Duy chỉ có thời vua sau cùng của nhà Tiền Lê, đó là vua Lê Long Đĩnh, là phá Phật pháp mà thôi. Còn lại thì các vua từ thời nhà Đinh, Đinh Tiên Hoàng cho đến các thời vua Lê, nhà Tiền Lê đó, trừ Lê Long Đĩnh là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lê, nhà Tiền Lê là phản Phật pháp và hủy Phật giáo. Cho nên chính vì Lê Long Đĩnh hoang dâm vô độ tiểu sắc vô cùng, cho nên mới đánh mất cái gì, cái triều chính vào tay tay ai nhỉ? Lý Công Uẩn. Đấy, đánh mất cái ngôi ngai vàng vào tay Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn chính là lúc đó là một vị đại tướng quân, điện tiền chỉ huy sứ, cấm vệ quân. Điện tiền, chức danh của ngài lúc đó là điện tiền chỉ huy sứ, phụ trách cấm vệ quân ở trong kinh thành. Từ một cái vị đại tướng quân điện tiền chỉ huy sứ đó lên làm vua chỉ trong có một ngày, các quý vị. Vì lòng dân đã đổ thán một ông vua hoang dâm vô độ, đó là vua Lê Ngoại Triều. Lê Ngoại Triều đó thì chúng ta thấy sau này sang các triều đại vua nhà Lý, vua nhà Trần, các triều đại vua nhà Lý cũng hết sức ủng hộ Phật giáo. Nhà Trần thì chúng ta thấy này, Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên của nhà Trần, cũng đấy thì đã ba lần xuất gia trượt, tức là cái tâm cầu đạo của ngài cũng rất thống thiết. Cho nên ba lần xuất gia trượt, lần xuất gia thứ ba đó thì ngài lên núi Yên Tử xin xuất gia với quốc sư Trúc Lâm và không được, vì Trần Thủ Độ kéo quân xuống thì xuống tận chân núi Yên Tử đóng quân đầy ở dưới đó. Và Trần Thủ Độ có nói một cái câu rất nổi tiếng với Trần Thái Tông là gì? Bệ hạ ở đâu thì chúng thần và nhân dân sẽ ở đó. Nếu bệ hạ thì không về kinh thành thì chúng thần sẽ gì ạ? Sẽ xây dựng kinh thành ở dưới gì? Sẽ xây dựng, lập lán trại và xây dựng kinh thành ở dưới chân núi Yên Tử. Cho nên ấy, bây giờ thì quốc sư Trúc Lâm thấy như vậy thì sợ rằng quân lính với lại triều đình mà xuống ăn ở lập lán lập trại ở đó, ăn ở đóng quân ở đó thì lại xây dựng kinh thành vân vân các thứ ở đó nữa thì mất hết cái sự thanh tịnh nơi tôn nghiêm, nơi cửa Phật, nơi đất linh thiêng, nơi đất Phật ở Yên Tử đi. Cho nên quốc sư Trúc Lâm mới bảo với Trần Thái Tông rằng sơn bản vô Phật, Phật tại do tâm. Thế nói thì trong núi vốn không có Phật, Phật vốn chỉ ở tại tâm mình. Và nói là gì, bệ hạ, nếu ở trong tâm mà có Phật thì dẫu cho ở hoàng cung hay là ở bất cứ nơi đâu, nơi ấy thì vẫn luôn có Phật. Còn trong núi vốn không có Phật, mà Phật ở tại tâm mình. Phật tại tâm mình. Bệ hạ ở trong hoàng cung mà tâm có Phật, luôn nhớ tới Phật, làm theo lời Phật dạy, thì đó chính là gì? Là Phật ở tại tâm của bệ hạ rồi. Nghe quốc sư Trúc Lâm nói như vậy thì Trần Thái Tông liền là khóc và lễ Phật, lễ tổ, lễ thầy và lại tiếp tục đi về làm vua. Và bắt buộc phải về làm vua vì Trần Thủ Độ là gì? Bắt Thái Sư Trần Thủ Độ bắt về làm vua. Cho nên tuy về làm vua nhưng mà Trần Thái Tông một ngày vẫn công việc triều chính như vậy mà vẫn gì ạ? Vẫn soạn ra một cái bộ sách rất nổi tiếng gọi là Lục Thời Sám Tụng Khoa Nghi, tức là một ngày ngài hành trì 6 thời ngồi thiền và lễ Phật niệm Phật kinh hành vân vân. Cái đó bây giờ chỉ còn cái bài tựa nữa thôi. Còn trong cái các hình thức đó, sang triều đại nhà Minh bên thời Việt Nam chúng ta, nhà Minh chiếm đánh Việt Nam chúng ta chỉ có một thời gian, nhưng đem đốt sạch những cái tài liệu kinh sách ấy, cho nên bây giờ chỉ còn cái bài tựa mà thôi. Chỉ viết cái bài tựa của ngài Trần Thái Tông trong cái lục thời sám tục pha nghi của ngài soạn ra, mà chính ngài là cái người luôn luôn thực hành cái sáu thời lễ tục trong một ngày đấy. Chúng ta biết công việc triều chính bận như thế mà một ngày vẫn sáu thời lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Như vậy thì chúng ta biết là cái tâm khao khát học Phật của một ông vua như thế nào. Thực sự là gì? Là đức vua đầu tiên của nhà Trần gì? Ngài rất là sùng kính Phật giáo và quy tam bảo, tu học thật sự. Sau này đến chúng ta thấy đến cháu con cũng mộ Phật, mà đặc biệt là đứa gì, đứa cháu của gì, của vị vua đầu tiên của nhà Trần, đó chính là Trần Khâm. Trần Khâm chính là gì? Chính là Trần Nhân Tông đấy các quý vị. Trần Khâm chính là Trần Nhân Tông sau này xuất gia và trở thành gì ạ? Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành lập các thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cái trung tâm sau khi thành đạo á, cái trung tâm hoằng pháp của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó chính là chùa Quỳnh Lâm, có đến gì 3.000 gian phòng để cho các sư gì tu tập. Mỗi một ngày sáng ra phải dùng tới 70 người sái tảo thất thập phu, mà tức là phải dùng đến 70 người quét mới đi quét dọn tới kịp. 70 người quét dọn 3.000 gian phòng chia cho 70 người, vậy mỗi người phải mất bao nhiêu? Hơn 400 á, 4.200 đúng rồi. Chúng ta tưởng tượng đi, mỗi một người buổi sáng phải quét 400 căn phòng, quét dọn 400 căn phòng. Đấy, 4.22.800 đúng không? 4.22.800 khoảng độ 40 mấy phòng. Thầy cứ cho 400 phòng, thầy cứ cho là 400 phòng đi. Đấy, 400 hay 400 phòng một tí. Một cái nhà của chúng ta này, cái nhà chúng ta bên kia dài 50m 2 tầng mà mới có mấy phòng? 1 2 7 8 9 11. 11 có 22 phòng. Nó chia thành phòng á, cả cái nhà 2 tầng bên kia dài 50m mới có 22 phòng. 2 tầng, mà ngày xưa các cụ toàn làm nhà 1 tầng thôi. Ngày xưa là nhà kiểu như là nhà cấp 4 ấy. Đấy. Tất nhiên phòng nó cũng nhỏ nhỏ. Nhưng chúng ta phải tưởng tượng rằng á, để xây dựng 3.000 căn phòng như vậy thì cái đất á, nó phải đến hàng trăm ha, chứ không phải là một vài ha hay một hai chục ha. Thì nó cả một cái quần thể, cả cái quần thể để một cái trung tâm Phật Hoằng Pháp của Phật giáo nhà Trần, mà cụ thể là gì, cái trung tâm của Hoằng Pháp của ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông và các vị đại đệ tử của mình là ngài Pháp Loa và ngài Việt Quang. Cho nên ở đây mới nói là đó, Phật giáo ở lúc đó là gì, có đến cả nửa thiên hạ rồi chứ. Ở trong sách Thiền Luyện Thập Anh, sách Thiền Luyện Thập Anh là quyển là lịch sử Phật giáo Việt Nam của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, gọi là Nguyễn Lang đó. Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lang, tức là bút danh của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ngài viết cái bộ sử đó, ngài có nói rằng Phật giáo thời nhà Trần, đặc biệt là chùa cái trung tâm của Phật giáo nhà Trần đó, chùa Quỳnh Lâm đó, ngài nói rằng có hơn 3.000 người làm công. Tức là lúc nào cũng có hơn 3.000 người làm công ở trong chùa. Người thì đi gì ạ? Đi làm thợ xây. Mà thợ xây thì nó là chia ra gì ạ? Thợ mộc này. À, rồi thợ ngõ này. Rồi là còn thợ đắp vẽ này. Rồi còn đủ các loại. Thợ làm ngói, lợp ngói, thợ đủ các kiểu thợ. Mà bảo là lúc nào cũng khoảng, trong chùa cũng khoảng 3.000 người làm công, trên 3.000 người làm công. Đó. Và có khoảng độ gì? Cái ruộng mà các vua chúa quan lại và các tín đồ Phật tử, những người dân gọi là cúng ruộng cho nhà chùa lúc đó, phải có đến trên 30.000 người đi cày cấy cho nhà chùa. Chúng ta thấy khủng khiếp, trên 30.000 người. Trên 30.000 người chứ cày cấy ở đây vì ngày xưa thì ruộng là không đem chia cho dân. Mà ruộng là gì? Của vua, của các quan, chia cho các dân mình. Bây giờ sau này mình gọi là địa chủ. Thời sau này mình gọi những người mà nhiều ruộng đó là địa chủ. Chia cho các quan và những người dân đó phải đi thuê lại cái đất đó để cây lúa hoặc để trồng cây. Và mỗi một năm thì phải trả là công là bao nhiêu đó. Đấy, cái chùa trung tâm Phật giáo của thầy Trần lúc bây giờ cũng như thế. Hơn 30.000 người thuê lại ruộng của nhà chùa. Gọi là cấy xong rồi, mỗi một năm ví dụ một sào chẳng hạn, nộp khoảng độ 10-20 cân thóc cho nhà chùa chẳng hạn. Đấy, là kiểu như thế. Và trên 30.000 người như vậy. Thì chúng ta biết là ở trong chùa, nguyên tăng ni đấy, đã có mười mấy ngàn người rồi. Đấy là tăng ni xuất gia trong hệ phái đã có mười mấy, 20.000 người rồi. Còn các Phật tử đến nữa, đến tham dự nghe pháp, nghe giảng trong cái hệ phái đó nữa, thì chúng ta biết có một ngày ăn uống hết bao nhiêu. Chúng ta ở đây đạo tràng chúng ta khóa tu mới một ngày, mà ví dụ pháp hội á thì cái bình quân khoảng 5.000 người đi, ngày chúng ta đã ăn hết mấy tạ gạo rồi. Một bữa là mấy tạ gạo rồi chứ. Bữa là mấy tạ gạo, đúng không? Đó. Cho nên ngày xưa thì chúng ta thấy là cái trung tâm Phật giáo của nhà Trần, của thiền phái Trung Lâm Yên Tử nó mạnh đến cỡ nào. Thái Nguyên chúng ta bây giờ chưa làm cái gì cả. Thái Nguyên các vị mới có xây dựng trên 3HA mà dân tỉnh nó kêu rời kêu đất hết rồi. Mới có khoảng độ 5-10 ngàn người đến tu. Mà một số ông chính quyền ta thấy thì thấy là như thế là sợ rồi. Ăn thua gì đâu. Chưa ăn thua. Và càng nhiều người đến học Phật thì càng nhiều người hiền đi thì người làm lãnh đạo thì càng nhàn nữa chứ. Phật giáo từ xưa đến nay gọi là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta là luôn đồng hành cùng dân tộc. Không bao giờ đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của đất nước và của nhân dân. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy là không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên Phật giáo lại có cái có một cái chủ trương hoạt động rất là thiết thực trong cái đời sống hiện nay. Đó là gì ạ? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Và có một câu nói là Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Thời nay tuy không gọi Phật giáo là quốc đạo, nhưng mà chúng ta biết là Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Đảng, nhà nước của chúng ta có cái chính sách đối với tất cả các tôn giáo là bình đẳng. Tất cả các tôn giáo đều hưởng những cái quyền lợi như nhau trước pháp luật nhà nước. Nhưng Phật giáo của chúng ta có một cái điểm rất là gì? Là vàng son với đất nước, đó chính là đồng hành dân tộc. Từ xưa đến nay Phật giáo chúng ta chưa bao giờ nổi loạn cả. Phật giáo chưa bao giờ là cầm súng chống đối lại chính quyền cả. Phật giáo chưa bao giờ cầm dao, cầm vũ khí chống đối lại chính quyền cả. Cũng chưa bao giờ là đứng lên để lật đổ một chế độ nào từ khi du nhập đến nay cả. Đó. Phật giáo luôn luôn ủng hộ các thể chế chính trị hợp pháp. Đó. Là những người mà gì ạ? Được nhân dân tin tưởng và bầu ra, chọn ra để là những người lãnh đạo, là những hạt nhân lãnh đạo đất nước. Chúng ta cái đất nước nào phải có lãnh đạo, chứ không có lãnh đạo thì loạn hết, đúng không? Loạn hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái chủ trương hoạt động của Phật giáo Việt Nam đó là đồng hành cùng dân tộc, đồng hành với tất cả, thực sự như vậy. Cho nên tuy là các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật thật, nhưng mà không phải là tôn giáo nào họ cũng đồng hành cùng dân tộc đâu. Có những tôn giáo họ được đảng nhà nước của chúng ta quan tâm ủng hộ, nhưng mà đằng sau họ luôn luôn gì cấu kết với một số tổ chức phi chính phủ, một số tổ chức gì chính trị xã hội nước ngoài, và luôn luôn lo là luôn luôn tìm cách để lật đổ chế độ và lật đổ gì đó. Lật đổ những cái gọi là lật đổ gọi là cái chế độ cầm quyền bây giờ mình gọi là đảng cộng sản nói đúng nào nói đúng vậy như thế. Họ luôn lật đổ chính trị, luôn luôn có cái âm mưu cấu kết với một số các tổ chức nước ngoài, thậm chí là các tổ chức chính trị nước ngoài chứ không phải tổ chức phi chính phủ nữa, tổ chức chính trị nước ngoài để hòng lật đổ chính quyền đương nhiệm của chúng ta. Chúng ta biết là đất nước chúng ta phải vất vả lắm, đổ bao nhiêu xương máu, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức thì mới đánh đuổi được đế quốc Pháp và giặc Mỹ ra khỏi đất nước chúng ta, thống nhất đất nước. Không phải là đơn giản các quý vị. Các cụ ở đây tuổi già già mà 70, 80 ngày xưa thì mà đi bộ đội hay đi thanh niên xung phong, hay là không đi bộ đội, không đi thanh niên xung phong, cứ mỗi một khi bắt đầu là có cái đang học, nghe là các cụ đang là đang tuổi còn đang còn nhỏ đang học, nghe cái tiếng còi ú hú một cái là đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch tới gì ạ, đang hướng tới thủ đô, đang hướng tới thủ đô Hà Nội của chúng ta, đề nghị bà con là đi gì, đồng bào là đi ẩn nấp, đúng không? Đó. Còn những người mà gì trẻ khỏe thì đi lên sân thượng, đi ra ngoài lùm cây cầm súng, để cầm dao để đánh giặc, thậm chí là đánh dao, cầm dao chúng ta cũng đi nghe tiếng máy bay, nghe bảo có tin thông báo máy bay đến chúng ta cầm dao ra, nghĩa là có ai có súng đâu. Không thật mà, tôi nghe mấy cụ ở dưới Hà Nội cái vụ mà máy bay giải thảm Thông Thiên đấy, mấy cụ Phật tử biết là Phật tử chùa nhưng mà ngày xưa là thanh niên xung phong, không phải ai có súng đâu. Khi mà nghe như vậy là người có súng thì cầm súng, người có dao thì cầm dao, người có cuốc thì cầm cuốc, người có xẻng cầm xẻng, có cái gì cầm cái đấy, cầm cuốc cầm xẻng thì lấp hố bom, còn cầm dao cầm mấy thì biết đâu bắn cháy máy bay của họ mà giặc lái nó bị nhảy dù nó rơi xuống thì phải có gì cầm vũ khí để bắt giặc lái. Chúng ta biết là có những trường hợp mà giặc lái nó bị cháy máy bay nó rơi xuống là gì, thì những người nông dân chúng ta bắt được, nông dân bắt được ấy. Nông dân bắt được, cầm gậy cầm dao cầm cuốc đến là gì là vây là bắt nó đang phải giao cho bộ đội. Đất nước chúng ta trải qua rất nhiều những phong ba bão táp sóng gió như vậy mới được hòa bình độc lập như bây giờ, không phải đơn giản các quý vị. Cho nên chúng ta không biết trân trọng nó, không biết cùng nhau để giữ gìn nó, để cho cái thế lực xấu nó lợi dụng chia cắt đất nước ra là 5-3-7 mảnh nữa thì con cháu của chúng ta đó, nếu chúng ta không giữ được thì chúng ta là người khổ đó. Con cháu chúng ta này sẽ mù mịt không biết là đi về đâu trong tương lai. Đó. Cho nên chúng ta thấy là trong các tôn giáo ở Việt Nam chúng ta, tất nhiên không phải tôn giáo nào cũng xấu, cũng có cái ý đồ như thế, nhưng có đấy, mọi người đều biết cả. Nhưng mà chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta là tự do và cho họ, tất cả các tôn giáo đều có những cái quyền lợi như nhau. Đó là được pháp luật thì bảo vệ, pháp luật bảo hộ chính đáng. Nếu như họ cứ hoạt động đúng theo cái giáo lý, giáo luật của tôn giáo họ thì đều được nhà nước bảo vệ như nhau cả. Thì Phật giáo chúng ta cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta thấy một cái điểm sáng hơn, thật sự là luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, đó chính là một cái điểm mà chúng ta thấy bất cứ ở chế độ nào, chế độ phong kiến ngày xưa hay là đảng lãnh đạo bây giờ, thì Phật giáo chúng ta cũng luôn luôn đồng hành với dân tộc. Nói thêm một chút như vậy để chúng ta thấy rằng cái thời nhà Trần, Phật giáo sở dĩ được phát dương quang đại như vậy, được hưng long như vậy, đó cũng chính là nhờ vào sự gia trì, sự bảo vệ của chính quyền lúc bấy giờ. Mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu, tức là chính quyền lúc bấy giờ, cho nó dễ hiểu đi. Cho nên Phật giáo mới được hưng long như vậy. Và Phật giáo lúc bấy giờ, chúng ta thấy là đại đa số là tu thiền. Mặc dù trung tâm Phật giáo, trung tâm Hoằng Pháp của chùa trung tâm Phật giáo Hoằng Pháp của Yên Tử lúc bấy giờ là chùa mới nói đến chùa lại quên đấy. Già rồi đấy, đây là biểu hiện già đấy. Chị nhớ chùa gì không? Hả? Chùa Dâu á, Quỳnh Lâm. Chùa Quỳnh Lâm, trung tâm Phật giáo của Thiền Phái Tu Lê Yên Tử bây giờ là chùa Quỳnh Lâm. Cái chùa Quỳnh Lâm chúng ta biết là cũng có xây tháp gì? Xây tháp tiểu phẩm. Mà tháp tiểu phẩm ở đây là dựa vào trong kinh gì các vị biết không nhỉ? Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ có nói về những hành giả tu tập được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì có gì ạ? Chín phẩm hoa sen, trong tiếng Hán gọi là cửu phẩm liên hoa, tiếng Việt Nam chúng ta gọi là chín phẩm hoa sen để vãng sinh về. Đó, thì chúng ta thấy sơ tổ, nhị tổ, tam tổ, Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử đều có xây dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà và có xây dựng tháp cửu phẩm liên hoa thuộc về tịnh độ. Nhưng về tu thiền thì vẫn là chính, còn tịnh độ thì ngày đó gọi là trợ tu. Nhưng sau này thì dần dần sang thời nhà Hậu Lê, thời vua Lê Chúa Trịnh ở đằng ngoài và thời nhà Nguyễn ở đằng trong, thì chúng ta thấy thiền tịnh song tu bắt đầu liền, cái nào cũng quan trọng rồi. Nhưng sang thế kỷ thứ 19, 20, 21 này, thì chúng ta thấy là tịnh độ, người tu thiền bắt đầu dần dần chuyển sang gì? Tu tịnh độ nhiều hơn. Chúng ta thấy từng cái thời kỳ, cái bộ phái nó phát triển theo cái lịch sử xã hội, loài người nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng. Thì chúng ta thấy ngày xưa thì Thiền Tông là gần như là độc tôn. Nhưng khoảng sang thế kỷ thứ 18, 19 và 20 thì chúng ta thấy thì Tịnh Độ Tông bắt đầu phát triển mạnh. Và Thiền Tông đã gì? Đã suy giảm, đã suy yếu đi rất là nhiều. Ở Thiền Tông Việt Nam của chúng ta cuối thế kỷ thứ 19 thì lúc đó Hòa Thượng Thích Thanh Từ là cái người mà khởi xướng và sáng lập và khởi xướng phục hưng lại cái Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, thì khi đó những người tu thiền mới bắt đầu gì? Theo đông. Còn thế thứ 18, 19, 20 thì chúng ta thấy đại đa số thì các sư đều là tu theo pháp môn tịnh độ, đặc biệt là các sư miền Bắc chúng ta, tỉnh nào cũng tu theo tịnh độ. Ở tỉnh nào các sư cũng tụng kinh A Di Đà, đi các trường hạ thì trường hạ nào cũng tụng kinh A Di Đà và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị đi mà xem, tất cả các trường hạ miền Bắc, tôi trừ mấy cái thiền viện mà mới ra việc xây dựng Việt Nam hơn chục năm nay ra, như thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử và thiền viện ở bên tên gì Thông Anh nhỉ? Đó, Thông Anh nhà Gia Lâm gì đó. Đó, thì những ngoại trừ những cái thiền viện mới được xây dựng, mới được Hòa Thượng Thích Thanh Từ và các đệ tử của ngài cho xây dựng phát triển ra công việc phía Bắc chúng ta, thì chúng ta thấy đi tất cả các trường hạ, các chùa ở miền Bắc chúng ta gần như là gì, đều tụng kinh A Di Đà và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy chính là pháp môn tịnh độ. Mà bảo các sư tu thiền thì rất là ít, gần như không có. Đại đa số là tu theo tịnh độ. Chúng ta thấy từ thế kỷ 18 đến nay, đại đa số tu tịnh độ, không chỉ miền Bắc, mà cả trong miền Trung và miền Nam cũng đại đa số tu theo tịnh độ tông. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Hòa Thượng mới nói gì? Nước Việt Nam chúng ta là nước giàu về trực giác. Lại có sự ảnh hưởng đến của đề của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên khi xưa thì chúng ta thấy các vị tổ sư, trong ba vị tổ sư của Thiền Tông ấy, thì đều từ truyền bá từ Thiền Tông từ Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta. Năm 544 là Thiền Sư Tỷ Nhi Đa Lư Chi. Năm 820 là Thiền Sư Vô Ngôn Thông. Năm 1200 bao nhiêu ấy, hay là 1200 bao nhiêu đó, tôi không nhớ rõ cái mốc đó. Một vị thiền sư nữa, đó là thiền sư Thảo Đường, tại truyền bá tư tưởng. Một cái hệ phái nữa đó là thiền phái Thảo Đường sang Việt Nam chúng ta. Và đến thời nhà Trần, Trần Nhân Tông với, đến thời nhà Lý thì Phật giáo thiền phái thiền sư Thảo Đường. Năm 1027 thì phải, tôi nhớ thầy chứ không nhầm, 1027 thì thiền sư Thảo Đường truyền một cái tông phái nữa, đó là tông phái Thảo Đường sang Việt Nam chúng ta ở đằng trong. Và sau này nhà Lý đem quân đi đánh Chiêm Giạc, Chiêm Thành và bắt được thiền sư Thảo Đường. Khi đó bắt đem về thì phong cho một vị quan trông nom về cái chính sách tôn giáo lúc bấy giờ. Thế cái vị quan đó, một hôm cái vị quan đó có việc đi vắng, đang viết về cái lịch sử của Phật giáo, về các thiền sư ở Trung Hoa và thiền sư Việt Nam, cái sự truyền thừa của tông phái. Cho nên đang viết dở, cho nên có việc quan phải đi, phải bỏ sách ở đó. Thì cái người hầu mà bà bị bắt về dọn trang dọn dẹp đó chính là thiền sư Thảo Đường á. Vì ngài khi mà ấy ngài cải trang, khi xảy ra chiến tranh thì ngài cải trang để tóc dài ra. Cho nên là bị bắt về thì được may mắn thế nào, nó để nhân duyên nào ta phân cho chúng cái vị tăng thống ấy, tăng lục ấy, phân cho cái vị tăng lục ấy, và cái vị tăng lục có cái chức là cái giám sát về công tác tôn giáo lúc bấy giờ của triều đại nhà Lý. Cho nên sau này thì cái vị Thảo Đường đó, thiền sư Thảo Đường đó thì được phân cho cái để làm người hầu, kẻ hầu người hạ trong cái nhà đấy, trong cái phủ ấy. Hôm cái ông quan đấy đi vắng thì thiền sư Thảo Đường mới bắt đầu dọn dẹp, thì thấy nhìn thấy viết thì viết về lịch sử Phật giáo, thì các vị thiền sư tranh tăng, thì ông thấy, thì ông đọc, ông lướt qua một cái, ông thấy là gì, viết có chỗ sai, và ông lấy bút son ông sửa lại cho đúng. Thì khi đó thì cái vị quan cái đi công việc về thì thấy là cái người mà viết son viết được sai, biết là mình sai, thì không phải là trong gia nhân nhà mình, không phải ai biết mà biết về lịch sử Phật giáo đâu phải là đơn giản đâu, biết được từng cái câu chuyện, từng cái chỗ sai ở trong đó là không phải, mà chữ thì là gì, rất là đẹp, rất là đẹp, mà còn viết lại thì gì, rất là đúng nữa. Cho nên vị quan đó tra hỏi ra thì mới biết là người hầu trong nhà mình đó chính là cái ngài Thảo Đường đó, người hầu Thảo Đường đó là sửa lại. Sau khi biết được việc đó, vị quan đó đem bẩm bạch lên vua, và vua mừng rỡ và cho vào qua thăm hỏi một chút, xong bắt đầu phong là quốc sư. Thì phong là quốc sư và học thiền từ đó, và thiền phái Thảo Đường thì truyền bá Việt Nam từ khi đó. Chúng ta thấy ở Phật giáo Việt Nam chúng ta có ba hệ phái thiền truyền bá từ Trung Hoa vào. Thiền sư Tỷ Ni Đa Lư Chi này, năm 540 này, thiền sư Vô Ngôn Thông này, năm 820, và thiền sư Thảo Đường, tôi nhớ không nhầm là năm 1027. Đó. Đấy thì chúng ta thấy, thì hai vị thiền sư là người gốc Trung Hoa, còn thiền sư Tỷ Ni Đa Lư Chi là gốc Ấn Độ, là người Ấn Độ sang Trung Quốc tu thiền và
tác đạo sang Việt Nam truyền đạo, nhưng mà cũng ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa. Cho nên ở đây Hòa Thượng mới nói là Phật giáo Việt Nam chúng ta xưa thì có ảnh hưởng rất nhiều từ Phật giáo Trung Hoa, đặc biệt là Thiền Tông. Cho nên vào thời Lý, thời Trần, Tăng Ni có nửa thiên hạ, nhưng mà cũng gì, đại đa số cũng là tu thiền, đại đa số tu thiền. Nhưng cơ duyên cũng theo thời mà biến chuyển. Hòa Thượng phải nói tiếp như thế. Cơ duyên cũng theo thời mà biến chuyển. Ở Trung Hoa từ đời Tống về sau, chư tôn túc như các ngài Nhất Nguyên, Thiên Như, Ngẫu Ích, Triệt Ngộ, Liên Trì, vân vân, sau khi tham ngộ Thiền Tông, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sinh, hết sức hoằng dương pháp môn tịnh độ. Đây là ngài gì? Ngài lấy cái bằng chứng là Phật giáo đã dần dần chuyển từ tu thiền kiêm tu tịnh độ, thậm chí là chuyên tu tịnh độ nữa. Như ngài nói, Trung Hoa thời nhà Tống, thời nhà Tống bên Trung Hoa, như là ngài Nhất Nguyên, ngài Thiên Như, ngài Ngẫu Ích, ngài Triệt Ngộ, ngài Liên Trì. Liên Trì là tổ thứ 8 của tịnh độ tông Trung Hoa. Sau khi tham ngộ được Thiền Tông rồi á, thì các ngài quán xét cái căn cơ của chúng sinh và khởi cái tâm gì, từ bi thương xót, cho nên á, các ngài hết sức là hoằng dương pháp môn tịnh độ. Vì sao mà lại nói như vậy? Vì sao lại nói rằng sau khi tham thiền đến đại triệt đại ngộ rồi, ngài quán xét cái căn cơ của chúng sinh mà khởi lòng thương xót, hết sức hoằng dương pháp môn tịnh độ? Vì tu thiền từ xưa đến nay chúng ta biết rằng tu thiền là chỉ cho gì, gọi là một cái pháp môn gọi là tự tu tự ngộ, tự tu tự ngộ, tự mình giải quyết việc sinh tử của mình, không một ai có thể giải quyết thay cho mình cả, không ai có thể giải quyết thay cho mình. Quan điểm của Thiền Tông như vậy. Cho nên cái cửa lấy cái cửa vào đạo của nhà thiền gọi là cửa không, vô tướng vô tác vô nguyện. Không vô tướng, vô tác, vô nguyện. Ngài Trí Giả Đại Sư, ngài thành lập ra gì? Là ba cửa. Không môn, trung môn và giả quán môn. Không quán môn, trung quán môn và giả quán môn. Tức là ba phương pháp tu quán ở trong Thiền Tông của thiền phái Thiên Thai Giáo Quán Tông. Tức là phái còn gọi là Pháp Hoa Tông đó. Sơ tổ để thành lập Pháp Hoa Tông, ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Còn về thiền tông ở đây, thiên về nói về thiền tông thì trực chỉ, hay còn gọi là gì? Tổ sư thiền. Cái thiền này vì sao gọi là trực chỉ? Truyền thuyết nói rằng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta còn tại thế, ở trên Pháp hội Linh Sơn, ngài vân tập mấy ngàn tăng ni, Phật tử. Bình thường ra thì ngài lên đó để thuyết, ngài lên thuyết pháp cho đại chúng nghe. Nhưng mà hôm đó ngài lên cả buổi ngài không nói cái gì cả, không nói một cái gì, ngài cứ ngồi yên lặng như vậy, miệng thì hơi mỉm cười một chút. Đại chúng thì chờ cả một nửa buổi chưa thấy là Đức Phật nói cái gì, ngơ ngơ ngác ngác. Mọi người thì có người thì xì xào, hôm nay Đức Phật làm sao, hôm nay Đức Thế Tôn làm sao, hôm nay Đức Tử Phụ làm sao, tại sao không thấy ngài nói gì? Người thì xì xào với nhau như vậy. Các bậc thánh tăng a la hán thì ngồi chiêm nghiệm pháp lạc, tức mà gọi là thiền định đó, cũng không biết là Phật có ý gì, cho nên thì cứ ngồi. Thế Phật yên lặng, mình cũng yên lặng ở trong gì, sự trang nghiêm thanh tịnh mà thôi. Duy nhất khi mà gì, Đức Phật đến gần cuối buổi pháp thoại hôm đó, tuy là nói là pháp thoại nhưng hôm đấy thì buổi pháp thoại không lời. Tức là không dùng lời, gọi là lấy tâm truyền tâm này như thế. Đến gần cuối buổi thì ngài thì có người đem cúng một bó sen dâng lên trước ngài. Chúng ta thấy sang Ấn Độ thì chúng ta thấy là người Ấn Độ họ vào cúng thường hay cúng hoa sen, hoa súng, hoa sen, hoa súng. Họ mang họ dâng lên cúng và lễ Phật ba lễ và vui ra. Thì sau khi họ mang Phật tử mang đến cúng như vậy thì Đức Phật thì cầm cái bó sen đó giơ lên trước mặt, và ngài giơ lên trước mặt như vậy, đại chúng thì hàng mấy ngàn người thì ngơ ngác không biết là Đức Phật muốn nói cái gì hay là đang làm cái gì, thì thấy ngài giơ bông bó sen lên. Thì bây giờ thì trong đại chúng thì có một vị đại đệ tử, đó là ngài Đại Ma Ca Diếp, một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Ngài có cái hạnh gọi là hạnh đầu đà đệ nhất. Đó. Thế nhân thấy Đức Phật giơ cái bông hoa sen lên á, thì ngài Đại Ma Ca Diếp là chúm chím mỉm cười. Đó. Thế là ngài mỉm cười, chúm chím mỉm cười thôi chứ không phải là cười ra tiếng. Đó. Và chúm chím mỉm cười. Các vị thì chúm chím mỉm cười thì ngài xem mà. Thầy thì yên lặng theo chúng ta chúm chím mỉm cười đó nhá. Hay thầy giơ bông hoa huệ để các vị chúm chím mỉm cười đó nhá. Thế chúng ta có dơ á, cả người dơ và cả người nghe thì chả có biết cái gì đâu, chả nhận được cái gì cả. Đó. Nhưng Đức Phật dơ bông hoa sen lên, tức là gì? Có cái thâm ý của ngài. Maha Ca Diếp tiếp nhận được cái thâm ý của Phật, cho nên mới gì? Chúng chỉ mỉm cười lòng đầy hoan hỉ. Cho nên á, hoan hỉ từ trong tâm hoan hỉ ra, cho nên mới gì? Cái miệng của ngài nó mới chúng chỉ mỉm cười như vậy. Và sau khi thấy đệ tử của mình chúng chím mỉm cười như vậy thì Đức Phật mới nói gì? Ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Đó. Nay đem truyền cho gì? Nay đem truyền cho Ma Ca Diếp. Chả biết là Đức Phật truyền pháp ấy bằng cách nào. Gọi là thầy truyền trò tiếp nhận, thầm khế hội với nhau như vậy. Và sau này thì chúng ta thấy khi Đức Phật nhập Niết Bàn đi, thì Đại Ma Ca Diếp được chúng thánh đệ tử của Đức Phật và đại chúng suy tôn là gì? Là sơ tổ. Phật thì không gọi là tổ nữa, gọi là Phật là cái đấng gì xuất thế, là thầy của gì? Tam giới, thầy khắp mười phương rồi. Còn cái đệ tử của ngài thì được gọi là gì? Tổ. Thì ngài Ma Ca Diếp được gọi là sơ tổ, sau này gọi là sơ tổ của Thiền Tông, cái phái trực chỉ đó. Và sau này ngài Ma Ca Diếp đã truyền cho sư đệ của mình, đó chính là Tôn giả A Nan, là thị giả của Đức Phật. Một hôm thì câu chuyện có kể rằng, một hôm thì hai anh em, hai huynh đệ đó, Ma Ca Diếp và A Nan đang bàn luận về bài pháp, thì một cái cơn gió, một cơn gió nó ào đến nó làm đổ gãy cái cột cờ ở ngoài cửa chùa ấy, ngoài cửa tinh xá. Đó. Thế là Tôn giả A Nan mới nói là gì? Là gió làm đổ cột cờ. Thế Tôn giả Ma Ca Diếp bảo cũng chẳng phải gió làm đổ cột cờ, chúng chẳng phải là cờ đổ, mà chính là gì ạ? Tâm ông gì? Tâm ông thì đổ. Đại ý là như thế. Và qua đối đáp đi đối đáp lại thì A Nan đã gì, đã lĩnh ngộ được ý chỉ của gì? Của Phật và ý chỉ của sơ tổ Ma Ca Diếp. Và sau khi Đại Ma Ca Diếp theo truyền thuyết nói rằng là ngài giao lại tình pháp cho Tôn giả A Nan làm nhị tổ, còn ngài thì ngài cầm y pháp khói trúc của Phật đi vào núi Kê Túc và nhập định chờ cho đến gì, bao giờ Đức Phật Di Lặc xuất hiện ra đời thì đem y bát của Đức Phật để dâng cúng lên lên Đức Phật Di Lặc. Đấy là cái truyền thuyết, là những câu chuyện nói ở trong gì về cái lịch sử truyền bá của Thiền Tông, đặc biệt đây là gọi là Thiền Tông trực chỉ. Sau này A Nan truyền dần cho đến tổ 27 là ngài Bát Nhã Đa La. Bát Nhã Đa La truyền cho tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma năm 80 tuổi đi sang Trung Hoa truyền đạo, và trải qua 9 năm ngồi quay mặt vào hang động ở Thiếu Thất, ở núi Thiếu Thất, gọi là chùa ở núi Tung Sơn, và động Thiếu Thất ở núi Tung Sơn. Sau này chính là bây giờ gọi là cái trung tâm của Thiếu Lâm Tự đó, trung tâm của Phật giáo Thiếu Lâm Tự của Trung Quốc, rất nổi tiếng về võ thuật. Đó thì chúng ta thấy tổ đi sang đó thì là tổ thứ 28 được truyền tâm vấn từ Phật đến ngài Bồ Đề Đạt Ma là người thứ 28. Tổ thứ 28 đó sang Trung Quốc truyền cho ngài Tuệ Khả. Ngài Tuệ Khả chính là nhị tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Trung Hoa lấy ngài Bồ Đề Đạt Ma tổ 28 Ấn Độ đó. Thiền Tông Ấn Độ là tổ sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Và sang Trung Hoa thì ngài là sơ tổ. Truyền cho nhị tổ là Huệ Khả. Huệ Khả truyền cho tam tổ là Tăng Sám. Ngài Tăng Sám là thầy của Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, truyền sang Việt Nam chúng ta năm 544 đó. Và ngài Tăng Sám truyền cho đệ tử của mình là ngài thứ tư của Thiền Tông Trung Hoa là ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín truyền cho tổ thứ năm là ngài Hoàng Nhẫn. Và ngài Hoàng Nhẫn truyền cho tổ thứ sáu là ngài Huệ Năng. Huệ Năng là người dân tộc thiểu số, không biết đọc, không biết viết, xuất gia, nhưng mà lại làm tổ của Thiền Tông. Không biết đọc, không biết viết thì làm sao học Phật giáo các quý vị? Hả? Không biết đọc, không biết viết làm sao học Phật giáo? Đọc không biết, viết không biết, đó gọi là mù gì nhỉ? Mù chữ. Mà mù chữ mà học được Phật, thế mới hay. Đấy mới gọi là mầu nhiệm của nhà Phật, cái sự mầu nhiệm của nhà Phật ở chỗ đó. Gọi là dĩ tâm truyền tâm. Chứ học Phật gì ạ? Lấy từ tâm thầy truyền tâm cho trò. Không biết đọc, không biết viết mà lại được gì ạ? Được kế vị ngôi vị tổ sư cao quý, truyền từ thời Đức Phật, truyền xuống cho các tổ. Đến đó là gì? Là tổ thứ 33 của Thiền Tông Ấn Độ và Thiền Tông Trung Hoa, là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Đó, cho nên cái hệ phái thiền ấy gọi là tổ sư thiền, hay còn gọi là gì ạ? Là thiền trực chỉ. Đó, thiền trực chỉ hay gọi là tổ sư thiền. Phật giáo Việt Nam chúng ta ở đây tổ nói gì? Có cái sự ảnh hưởng rất lớn từ Thiền Tông Trung Hoa, từ Phật giáo Trung Hoa và Thiền Tông Trung Hoa. Cho nên đó, các vị thiền sư thời Tinh, thầy Tiền Lê, thầy Lý, thầy Trần phần lớn cũng ảnh hưởng gì, và đại đa số là tu theo thiền, cái thiền trực chỉ tổ sư thiền này đó. Cho nên các vị mà đọc trong cái quyển Thiền Huyền Tập Anh á, là bộ lịch sử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam á, và lịch sử các vị thiền sư Việt Nam của Hòa Thượng Thích Thánh Từ biên soạn hội tập, và Hòa Thượng lịch sử Phật giáo Việt Nam của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh á, biên tập á, thì chúng ta mới thấy rằng đại đa số những vị xuất gia lúc bấy giờ đều tu theo thiền, đại đa số đều tu theo thiền. Sau này về sau thì có kiêm tu tịnh độ, nhưng mà gọi là phụ thơ chứ chưa phải là chính. Ở đây cho nhưng mà chúng ta thấy còn ở nhà Tống, chúng ta thấy Phật giáo cũng có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Thời nhà Tống bên Trung Hoa thì ngài Nhất Nguyên, ngài Thiên Như Ngẫu Ích triệt ngộ Liên Chỉ Đại Sư, sau khi triệt ngộ về thiền rồi thì các ngài là gì? Vì thương thoát chúng sinh, chuyên hoàn tịnh độ, chuyên hoàn tịnh độ. Chúng ta thấy ngồi thiền, bây giờ bảo các cụ, các Phật tử 60, 70, 80 tuổi chúng ta đi chùa bảo ngồi thiền có ngồi được không? Có ngồi được, nhưng mà ngồi được 5, 10, 15, 20, 30 phút là gì ạ? Cái chân nó gì? Nó cứng lại. Cái chân nó cứng lại. Đây tôi nói về cái thân thôi. Vì các cụ ngày xưa ở miền Bắc chúng ta nó có một cái dở sau thời nhà Trần. Thế sang thời nhà Hậu Lê thì nhà Nho thì một thời là nhà Nho nó phát triển. Sau thời Hậu Lê nhà Nho phát triển. Nó bài xích Phật giáo chúng ta. Và nó muốn thì âm thầm hủy diệt Phật giáo chúng ta. Cho nên họ đưa ra cái chủ trương là gì? Trẻ vui nhà. Già vui gì? Già với vui chùa. Các cụ thấy không? Các Phật tử thấy không? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Cái tuổi còn trẻ thì phải vui gì ạ? Vui với gia đình, đoàn viên, con cháu. Con trai thì lấy vợ, con gái thì cả chồng. Lấy vợ, lấy chồng và sinh con, đẻ cái, đi làm, để ăn. Chùa chiền là để dành cho mấy cụ gì ấy? Mấy cụ già, lưng còng, mắt mờ, chân chậm, gối mỏi, xương đau, lưng gù trườn vẹo rồi, lúc đó mới đi đi, mới đi chùa. Đấy, Phật giáo của chúng ta mà mấy cụ già, đấy, mắt mờ chân chậm, lưng gù sườn vẹo, cân chuyển chân đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi mới đi chùa. Lúc đó thì phát triển cái gì? Chúng ta Phật giáo lúc đó để làm ăn cái gì nữa? Ra chùa lúc đó thì mấy cụ già thì cái tinh thần nó không còn minh mẫn sáng suốt nữa. Thì chúng ta biết còn học được nữa không? Không học được nữa. Phật giáo thì cao sâu, huyền diệu, màu nhiệm đấy, nhưng mà rất thâm sâu, rất huyền diệu. Mấy cụ già ra chùa, đến lúc đó rồi thì học được cái gì nữa đâu. Ra chùa cho nên chỉ là gì? Ra để cho nó vui. À, ông thầy ở trên thì cốc cốc làm lễ cúng Phật, bà vái ở dưới thì vái lấy vái để. Cứ thế này là A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Từ đầu cho đến cuối như thế. Xong là gì? Lễ xong một cái là chia nhau phẩm oản quả chuối. À, quả chuối của bà to hơn, quả chuối tôi nó bé hơn, quả chuối của bà chín, quả chuối tôi còn xanh. Cái oản thì đóng cùng một cái gì, một cái khay oản đó. Nhưng mà cái oản ở lớp trên thì xôi nó cứng hơn, cho nên nó đứng cái oản thì nhìn cái oản nó gì, nó to đẹp hơn. Cái oản mà vét ở dưới đáy, đáy chó. Thế cái chó là cái gì không? Cái chó trên này đầu xôi á, ngày xưa đồ chôi bằng chó. Đó, thì không đồ chôi bằng nồi như bây giờ rồi, bằng chó. Cái chó thì có hai loại, một là bằng gỗ. Bằng gỗ thì gọi là cái cuốc, đồ xôi. Bằng cái chó thì thường là làm bằng gì ạ? Bằng đất nung. Đó. Cho nên á, đun cái nước ở dưới nó bốc hơi lên á, thì khi mà ấy ra thì cái hơi xuống thì thường sôi ở dưới là nó hay gì? Hay nát. Mà sôi nát mà đem mà in oản thì sau cái đóng xong nó còn nóng, nó nát thì nó thường là nó tùy nhiễm đổ gì ạ? Nó vẹo xuống. Cho nên bình thường cái oản mà cứng thì nó cao như cái cốc này. À, nhưng mà cái oản mà sôi nó gì? Nó nát thì nó thì bằng, nó thấp xuống còn bằng 2 phần 3 cái cốc này. À, bình thường cái sôi chín thì sôi thì gạo ấy thì nó tôn nó bằng cái cốc này cùng với cái đĩa này. Nhưng bây giờ thì sôi nó nát thì bỏ cái đĩa này đi, cho cái này xuống, nhìn cái oản của bà, cái oản của bà cao được gì 7 phân, mà cái oản của tôi được có 4 phân. Cho nên tại sao mà gì cái bà kia được cái oản to mà cái oản tôi lại đi oản bé? Cho nên các cụ mới nói là đi lễ thì chỉ tranh nhau phẩm oản quả gì, quả chuối lại chỗ đó khổ lắm. Phật giáo phát triển vào đến cái mức độ đó, ở cái mức độ đó thì chúng ta bảo Phật giáo phát triển cái gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Có mấy cụ ông có tiếng nói trong làng một tí á, thì nó cũng làm luôn gì ạ? Làng nào cũng có gì? Có đình, có đền, có quán. À, nó bảo gì? Đàn ông đi chùa là không được. Chùa là dành cho mấy bà vãi thôi. Mấy ông thì phải ra đình, ra đền, ra quán, ra miếu. Trước là lễ thánh, sau là họp bàn những cái chuyện đại sự quốc gia. À, lễ thánh xong á, mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết thì lễ xong á thì thường là cúng, cúng mà cái gì lễ thánh thì cúng cái gì các vị biết không? Cúng gà và cúng thủ gì? Thủ lợn. Mà cúng xong thì các cụ thủ lộc thì gì? Rượu cúng thánh. Con gà thủ lợn cũng thánh ở đó, mang xuống nhà bếp băm ra các cụ đi, các cụ thụ lộc với nhau. Cho nên các cụ ông thì phải đi đình, đi đền, đi quán, xong còn có gì? Có rượu uống, có thịt ăn chứ, cứ thế đến chùa phẩm oản quả chuối tranh nhau với bà vãi à. Cho nên chúng ta thấy mấy trăm năm nay chùa chiền miền Bắc chúng ta có thấy đàn ông đi chùa mấy đâu. Chẳng qua là mấy năm nay cái sự giao thoa Phật giáo Bắc Trung Nam, các sư đi học về bắt đầu gì ạ? Bắt đầu là giảng dạy giáo lý cho các Phật tử. À, trong đó có đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta ở đây. À, giảng dạy giáo lý cho Phật tử và dần dần họ được học, được nghe, được biết. Họ mới để thay đổi cái quan điểm của nhà nho. Họ mưu đồ để hủy Phật giáo chúng ta là trẻ vui nhà, già vui chùa. Vậy mà câu đấy chúng ta thì không biết, sư cũng gì cũng nói, mà vãi cũng nói. Cứ trẻ vui nhà, già vui chùa. Các cụ cứ thế, trẻ vui nhà, già vui chùa. Nhưng thực tế đây chính là gì ạ? Ngày xưa chúng tôi đi học, là Hòa Thượng Phó Chủ tịch, đương kim Phó Chủ tịch, trưởng Văn phòng Pháp Trung ương Giáo hội bây giờ, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, ngài giảng cái bài này đó. Ngài nói cái gì? Cái quan điểm trẻ vui nhà già vui chùa chính là nhà Nho ở thế kỷ thứ 15, 16, 17, họ gán ra chúng ta. Và họ nói là gì? Thời đó Phật giáo chúng ta biết là ai mà đến chùa Hải Nhai, chúng ta thấy có một cái pho tượng, một pho tượng duy nhất, không pho tượng Phật duy nhất không ngồi trên hoa sen mà ngồi trên lưng vua. Đó, chính là thiền sư Tông Diễn, hay mình gọi là thiền sư Tổ Cua đó. Đó, thiền sư Tông Diễn chân dung, hay còn là thiền sư Tổ Cua. Mà tôi có viết một cái bài hát về ngài, gọi là để có một lời khuyên. Ngài xuất gia và đi tu, sau này thành đạo, độ cho mẹ và độ được cho gì, giải nguy được cái vấn đề gọi là bài xích Phật giáo của ông vua ấy. Và sau này ông vua đấy được ngài gì, hóa độ cho và sám hối và xin tặng một cái pho tượng Phật để mình sám hối đời đời của mình đó, để sám hối và gì, pho tượng Phật ngồi trên lưng vua thời chùa Hải Nhai. Chúng ta thấy đây là một cái tác phẩm văn hóa Phật giáo chỉ có Việt Nam chúng ta mới có. Phật giáo trên thế giới không có đâu có, chỉ có Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có. Đấy, cho nên ở đấy chúng ta thấy cái thời ấy nhà Nho nó gì, phát triển, nó vùng lên và gì, nó bài xích Phật giáo chúng ta. Sau thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo được sủng ái, cho nên nhiều những tăng ni cũng đánh mất cái gì ạ, đánh mất cái phẩm chất, cái đạo hạnh tu hành của mình, cho nên đánh mất cái niềm tin đối với dân tộc, đối với quốc gia. Vì vậy mà nhà Nho họ lợi dụng một cái điều đó, họ tấu lên các vị vua lúc ấy, nhưng đặc biệt có cái vị vua mà phá Phật giáo thời nhà Hậu Lê đó, cấm tất cả đốt đình phá chùa, đình chùa thì để, đình đền thì để, nhưng mà gì, chùa thì phá. Chùa trong kinh thành Thăng Long lúc đó phá gần hết, chỉ để lại một vài ngôi chùa lớn thôi, nhưng cũng đuổi sư về hết, không cho sư ở trong kinh thành. Trong kinh thành Thăng Long lúc đó là gì, không có bóng dáng của một vị sư, sư đuổi về quê hết. Trẻ thì bắt phàm tục đi lính hoặc đi làm các công việc, còn già ở lại chùa thì cho tu, nhưng mà về cái ngôi chùa quê, đuổi hết về quê. Kinh thành tuyệt đối không còn bóng dáng một vị sư. Mấy năm như vậy, may mà có thiền sư Tông Diễn chân dung, tức là thiền sư Tổ Cua đó, ngài viết cái bài tấu và khuyên can được vua Lê, và vua Lê lúc đó ăn năn sám hối và mới cho Phật giáo quay trở lại. Nhưng mà chúng ta thấy cũng không một người cũng không thể gánh vác được hết cái trọng trách hoằng pháp lợi sinh của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Vì nói gì, nó đã đi vào cái giai đoạn gọi là đi xuống. Thời kỳ Hoàng Kim là nhà Lý, nhà Trần, sau thời nhà Trần bắt đầu đi xuống đến tận đáy. Cái lúc đó là các sư gì, thời nhà Hậu Lê Phật giáo các sư được lấy vợ, họ đã lấy vợ và ở trong chùa, thậm chí tăng thống, tăng cang có vợ, có thê, có tiếp, và có gì, tới thê tiếp rồi tới thê nữa, tức là gì, vợ nhất, vợ cả đấy, vợ hai, vợ ba, vợ cả, vợ lẽ, vợ hai, vợ ba đó, có mấy vợ luôn. Sư có đến mấy vợ trong chùa. Và đến ngài thiền sư Tông Diễn chân dung đó, ngài là người cực lực bài xích cái đó, và Phật giáo chúng ta mới bắt đầu đả phá được cái vấn đề sư được lấy vợ ở trong chùa, giống như ở Nhật Bản. Việt Nam chúng ta sang thế kỷ thứ 15, 16, đặc biệt là 16, rộ lên cái vấn đề đó, và đã có gì, có khá nhiều những vị sư lập gia đình ở trong chùa. Cho nên là đánh mất cái niềm tin với gì, với các vị lãnh đạo lúc bây giờ, đặc biệt là vua chúa quan lại và nhân dân, đặc biệt đánh mất niềm tin về nhân dân, cho nên nhân dân họ không theo nữa. Vì vậy nhà Nho lúc đó là bùng lên là gì, đi học chữ Nho, thi đỗ thì sẽ được làm gì, làm quan. Mà một người làm quan thì cả gì họ được gì, được nhờ. Cho nên lúc đó thì phong trào Nho học phát triển rầm rộ ở khắp các nơi thành thị đến nông thôn. Chùa chiền lúc này thì không còn xuất hiện nhiều nhân tài như thời Tiền Lê, Thầy Lý, Thầy Trần nữa. Các vị nhân tài thì như lá mùa thu. Những người xuất gia thì đa số là gì, lười biếng học tập và không chịu tu hành, không chịu giữ gìn giới luật, cho nên là phần lớn là gì? Ăn chơi sa đọa, đi cúng đi bái và sống cho qua ngày vậy thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy gì? Nhà nho nó thì phát triển cái nho học, đi học nhà nho đỗ thi đậu làm quan, một người làm quan cả họ được nhờ. Và như vậy giới trẻ, giới trí thức thì lao vào học chữ nho, mà học chữ nho đương nhiên phải theo đạo gì? Phải theo đạo nho. Ở Việt Nam chúng ta ngày đó là có ba tôn giáo, gọi là tam giáo đồng nguyên mà, Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo. Đó, Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo. Thì khi Phật giáo đi xuống, đạo giáo cũng đi xuống và Nho giáo lên ngôi. Cho nên họ chủ trương là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Và chúng ta cứ thế mà theo. Đó, theo cho đến mấy trăm năm trời cho đến nay. Chúng ta nhìn lại hội trường này xem. 1.000 người thì phải có đến 700 người từ 50 tuổi trở lên. Có đúng không? Ở đây ai 50 tuổi trở lên giơ tay xem nào. Thử xem nào. Các cụ thử thầy xem. Không, thật cả các cụ ngồi bàn đầu, ai 50 tuổi trở lên giơ tay tôi nghe xem nào. Tôi nhìn xem nào. Giơ cao lên. Vẫy vẫy xem nào. Đó, chú cứ lấy máy quay quét lại cho mọi người xem. Phải 80% trở lên. Ai dưới 50 tuổi giơ tay xem nào. Ai giơ cao lên. Dưới 50 tuổi giơ tay xem nào. Có mấy đâu. Dưới 50 tuổi mà còn như lán một thu thế này này. À. Ai dưới 20 tuổi giơ tay xem nào. Có mấy người đâu. Thấy chưa. Có. Một cái trung tâm, một cái đạo tràng Hoàng Pháp. Hàng chục năm nay, hơn chục năm nay miền Bắc. Đạo tràng tỉnh Tông Học của Việt Nam chúng ta là một cái đạo tràng Hoàng Pháp, nói đến gì? Nói đến chùa Khai Nguyên, nói đến đạo tràng tỉnh Tông Học của Việt Nam của chúng ta, các hòa thượng lớn, các thầy Hoàng Pháp và các Phật tử Bắc Trung Nam đều biết. Nhiều người họ cố tình không muốn gì, không muốn để cho chúng ta gì, để cho chúng ta nổi lên mà thôi. Nhưng mà thầy đi họp ở trong miền Nam, nói đến đạo tràng tỉnh Tông Học Việt Nam, các hòa thượng lớn ai cũng biết. Ai cũng vỗ vai, ai cũng tán dương, cũng khen ngợi và bảo cố gắng lên. Đó. Cho nên á, các cụ gì, các cụ rất trông chờ và rất để ý tới cái sự Hoằng Pháp của đạo tràng chúng ta. Đặc biệt các cụ hòa thượng lớn, trưởng tọa lớn ở trong miền Nam. Vì ở trong đấy các cụ rất gì, rất hoan hỉ khi thấy các sư Hoằng Pháp, đặc biệt là các sư trẻ. Ở đây, nói là các tổ sư đã gì, chứng thiền rồi, đại triệt đại ngộ rồi, nhưng mà gì, vì lòng thương xót chúng sinh cho nên Hoằng Pháp vô tịnh độ. Vì các tổ thương nhìn đấy đấy. Phải lúc này ai trên 50 tuổi giơ tay gần như tất cả. Dưới 50 tuổi lác đác. À, dưới 20 tuổi đâu có 3-4 người. Chúng ta thấy. Mà đây là một đạo tràng Hoằng Pháp. Phải nói là nổi tiếng ở miền Bắc nói riêng và ở Việt Nam chúng ta nói chung rồi. Khi nói đến đạo tràng tịnh tông của Việt Nam chùa Khai Nguyên. Nước trong nước ngoài họ đều biết, thậm chí đi ra nước ngoài nói tới đạo tràng chúng ta họ gì, họ cũng biết thông qua các kênh truyền thông đại chúng của nhà chùa và của gì, của giáo hội hay là của báo chí vân vân, họ tìm hiểu họ biết. Nhưng chúng ta thấy các cụ ông có mấy đâu, ngồi chưa hết hai hàng đầu, bên này đã hết hàng rồi, hàng bên này thì ở chưa hết, còn mấy cụ bà bên kia cơ. 2-4 cụ bà bên kia. Bên này hết chưa? À, bên này hàng đầu thì hết. Đừng có hàng đầu. Hàng thứ hai tọt nhầm một ông xuống đấy. Đó. Đó. Từ hàng thứ hai trở xuống thì đa số các cụ bà. Chúng ta thấy gọi là các cụ bà chứ không phải là các gì. Các cụ bà tức là gì? Trên gì? Trên 60 rồi tôi mới gọi là các cụ. Đó. Một đạo tràng Hoằng Pháp như thế. Mà đại đa số là gì? Các cụ bà đi chùa. Cho nên các tổ người ta thấy là cái nhân duyên học Phật của chúng sinh tùy theo thời kỳ. Thời Phật còn tại thế, giới trẻ học Phật nhiều. Thời Phật mới du nhập vào Trung Quốc, Việt Nam chúng ta. Việt Nam thì khó rồi. Thời Lý Thầy Trần thì gì? Giới trẻ, giới trí thức. Học Phật nhiều, thầy Lý thầy Trần. Nhưng đến sau này, sau hết thầy Trần thì già mới đi chùa. Mà đi chùa là để vui chùa thôi. Phẩm hoàn quả chuối tốc tốc xong rồi các cụ sư lên tụng kinh tốc tốc thì đệ tử ở dưới thì ăn dầu. nói chuyện. Thế xong thì tranh nhau phẩm bản quả chuối và về gọi là vui chùa, đi chùa để cho vui thôi, chứ phải đi để học Phật đâu. Các vị cứ đến ngôi chùa quê bây giờ vẫn y như thế. Đi ngôi chùa quê bây giờ, mồng một ngày rằm các cụ mới ra chùa. Mà ra chùa thì sư lễ Phật xong các phái thì tranh nhau phẩm bản quả chuối. Các cụ cũng tin tôi, cứ đi đến cái chùa quê mà xem, đi vào đúng mồng một là ngày rằm. Nếu không tin lời tôi nói, bây giờ các cụ cứ đi mà xem, kể cả chùa có sư trụ trì. Cái ngôi chùa quê mà các sư không hoằng pháp á, lễ Phật xong một cái các cụ vẫn tranh nhau phẩm bản quả chuối, vẫn cãi nhau ẩm cô tỏi ngay giữa tam bảo luôn, thậm chí là đánh nhau luôn. Mệt lắm cơ. Đi chùa để vui chứ không phải tôi đi chùa để học Phật đâu. Tôi đi chùa để tu đâu. Trẻ vui nhà ra vui chùa mà tôi đi để gì? Cho nó vui. Đi chùa cho nó vui. Khổ lắm. Nói mãi thì vẫn cứ thế. Thế Phật giáo làm sao phát triển được? Nhưng mà người thì tâm huyết một chút đem truyền bá Phật giáo thì khổ lắm. Nó như cái dâu mọc ngược ấy. Dâu mà mọc dài hơn tóc á, là nguy hiểm đấy. Chúng ta thấy không? Dâu mà mọc dài hơn tóc thì thường thường là sẽ bị gì ạ? Sẽ bị gì? Bị cắt. Đấy. Mà cái dâu và cái tóc cái nào nhiều hơn? Hả? Cái tóc nó nhiều hơn. Các cụ ngày xưa bảo cái răng, cái tóc là góc con người. Chứ ai bảo cái dâu, cái tóc là góc con người đâu, đúng không? Cho nên á, cái quan trọng phải là gì? Cái tóc nó phải dài, nó phải nhiều. Cái dâu mà nó dài ra mà nó nhiều lên thì sẽ bị xử sớm, khổ thân. À, đấy, nói thế hiểu không? À, cũng hiểu cơ á. Nói sâu sắc thế cũng hiểu cơ á. Ý tứ đấy cũng hiểu à. Giỏi phép nhỉ, số 1. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là vì cái lòng bi mẫn của các vị tổ sư, cho nên các ngài mới gì, mới dần chuyển từ tu thiền sang gì ạ, sang tu tịnh độ. Vì thấy chúng ta tuổi già sức yếu, mắt mờ chân chậm, tinh thần thì không được minh mẫn nữa, ngồi thiền thì ngồi thân không còn khó, huống chi là tâm quán, quán thân bất tịch, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ, quán pháp vô ngã, vân vân. À, quán 36 pháp quán của thân bất tịnh chúng ta quán làm sao được nữa. Ôi, Đức Phật từ khi còn tài thế ngài cũng biết cái điều đó, cho nên ngài mới nói ra kinh A Di Đà, nói kinh vô lượng thọ, nói kinh quán vô lượng thọ, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nói về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói rằng sau này bất cứ có chúng sinh nào khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của tôi mà tin tưởng thọ trì trì niệm danh hiệu của tôi từ 1 niệm đến 10 niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, người đó đem công đức ấy để phát nguyện sinh về thế giới tôi. Nếu người đó sau khi xả bỏ báo thân không được sinh về thế giới của tôi thề không thành gì, không thành chính giác, tức là không thành Phật. Đó, khi hành Bồ Tát đạo trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 ngài nguyện như thế. Cho nên bây giờ chúng ta thì Đức Phật Thích Ca chúng ta mới thấy được chúng sinh thời mạt pháp cang cường khó độ, phúc mỏng nghiệp dày, tiếng sâu tuệ cạn. Nó có trí tuệ đấy, có sở học đó, những trí tuệ và sở học của thế gian. Nó có bằng cấp đấy, nó có trình độ văn hóa đấy, nhưng văn hóa đó nó chỉ làm tăng thêm cái gì, lòng ngã mạn cho họ mà thôi. Cho nên rất khó để vào đạo. Vì vậy mà thôi, tuổi trẻ nó không học đạo thì tuổi già nó nghỉ hưu rồi, nó chán, nó đi chơi cờ chơi bạc mãi nó chán, đi gì, đi uống rượu má gì nó cũng phải gì, nó bị bệnh gút hay nó bị bệnh gì ạ, bị bệnh nó cũng chán, cho nên lúc đấy thì bảo nó tu thiền nó không tu được nữa thì thôi. Dạy nó có một cái pháp môn nó dễ hơn tu thiền rất là nhiều, nhưng mà hiệu quả cũng rất là cao. Đó thì nó chỉ cần chấp chỉ danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhất tâm cầu sinh về Tây Phương, nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi thả bỏ báo thân, Đức Phật A Di Đà tiếp rước thần thức của nó về Tây Phương Cực Lạc thế giới từ hoa sen mà sinh ra. Sau khi sinh ra, vừa mới sinh ra, mắt nhìn thấy Phật, tai nghe thấy pháp âm của A Di Đà Phật tuyên thuyết, nó liền gì, chứng quả vị cô sinh, tức là gì, tên hàng thất địa Bồ Tát, mãi mãi không bao giờ bị tiêu chuyển trong luân hồi lục đạo nữa, không bị khổ đau sinh tử tử sinh gì trong luân hồi lục đạo nữa, và tu hành cứ thế mà cho đến gì, đến thành Phật, không bao giờ bị phái lui nữa, không bao giờ bị phái thất tâm Bồ Đề nữa. Cho nên đây là một điểm, cái lòng bi mẫn tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta và Đức Phật A Di Đà. Đó, các quý vị thấy, đây là lời gì? Từ Đức Phật Thích Ca nói ra trong kinh. Các tổ thấy gì? Lòng người và nhân duyên cái thời mạt pháp này chỉ có pháp môn tịnh độ là gì, phổ cập được gì, các căn thượng trung hạ đều có gì, đều hợp, đều có thể, ai tu đều cũng đều có thể được, ai nhất tâm tu hành đều có thể được. Cho nên các ngài mới gì, đấy, chuyển từ thiền sang gì, tịnh. Ngày xưa tôi đi học á, tôi cũng tu thiền, mới học về tôi cũng gì, cũng hoàng về thiền. Nhưng mà sau khi về cái chùa này thì thấy có 28 bà vãi già 70 tuổi mới đi chùa, bảo các cụ ngồi thiền sao được, bảo các cụ ngồi thiền còn khó hơn là tôi gì, tôi leo cây gì, tôi leo cây tre, cây bương mà tôi mới trơn các quý vị. Cho nên đấy, các cụ niệm Phật đã thấy cũng hay hay, các cụ cũng ra chùa A Di Đà Phật, xong rồi về bắt đầu từ 2006 mở khóa tu cho khoảng 50-60 Phật tử Hòa Bình. Ngày đó Phật tử Hòa Bình với ở dưới Hà Đông lên là nhiều nhất, ở dưới Thanh Xuân, nhóm Phật tử ô tô Hòa Bình ấy, ngày đó bà Hương bà làm trưởng đạo tràng ấy, bây giờ là bà Liên ấy, và nhóm Phật tử trên Hòa Bình là chỗ bà Xuân trưởng đạo tràng ấy. Đấy, hai cái nhóm đấy là ngày xưa là tham gia mạnh nhất, tích cực nhất. Cùng đến đây tu thì tất cả các Phật tử đến đây nữa thì được khoảng 50-70 người. 50-70 người đối với tôi ngày đó là gì, một cái gì đó gọi là gì, khủng khiếp lắm rồi các quý vị. 50-70 người đến nghe pháp từ năm 2006 là cả một cái gì đó là khủng khiếp lắm rồi. Đó. Đây có các Phật tử đây ở dưới Thanh Xuân cũng ngày đó đến, tao bây giờ vẫn chứng kiến cái chùa bé bé mà ngồi còn gì chưa đủ, ở trong nhà tổ có gì hơn 100 mét vuông mà ngồi mới được có một nửa. Tôi lên giảng pháp ngồi trên cái sập ở chỗ nhà tổ, lên giảng pháp ngồi mới được gì 1/3 cái nhà tổ có 100 mét vuông, 100 mét vuông các Phật tử ngồi mà được 1/3, 50-60 người. Nhưng vẫn cứ gì âm thầm tổ chức, vẫn cứ cố gắng, cứ nỗ lực, cứ duy trì như vậy cho đến gì, đến tận ngày nay đây các quý vị, 50-60 người thành 100 người, 200 người, 300 người, 500 người, 1.000 người. Cái pháp hội năm 2012 tôi tổ chức lần đầu tiên, tự tổ chức pháp hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên đó, có khoảng 800 người. Tôi đã thấy gì ạ, trong tâm tôi đã thấy thì hoan hỉ đến như được mình được vãng sinh về cực lạc rồi ấy. Vui lắm, thấy 800 người đến gì, đến chùa để tu. Đây là một cái việc làm mà tôi thấy gì, lần đầu tiên trong đời tôi thì tôi được chứng kiến và tôi làm được cái điều đó, cho nên vui, hoan hỉ, phấn khởi, khấp khởi ra, vui mừng lắm. Đó, cứ thế duy trì cho đến bây giờ nó mới được đạo tràng như thế này, không phải một sớm một chiều mà làm được đâu. Đó, cho nên á, từ đó thì chúng tôi chuyển sang cũng tu tập tịnh độ luôn và hướng cho mọi người tu theo tịnh độ luôn, niệm Phật luôn. Thì ở đây tổ nói là gì, dần dần thấy cái sự chuyển biến từ thiền sang tịnh như vậy rất là gì, rất là khởi sắc. Ngày xưa nói là khi ấy có rất nhiều các vị thiền đức khác, tuy bên ngoài truyền bá tông thiền nhưng bên trong lại mật tu tịnh độ để đảm bảo không thối đoạn. Tổ nói dẫn chứng là ngày xưa các vị thiền sư bên Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta, tức là khoảng độ thế kỷ thứ 18, 17, 18, đặc biệt 17, 18 trở về sau, thì các vị thiền sư đều kiêm tu tịnh độ để đảm bảo cái vấn đề vãng sinh một đời, không bị sinh tử nữa. Đây có thể gọi là thời kỳ thiền tịnh song tu, thời kỳ thiền tịnh song hành. Cho nên trong một ngôi chùa trước kia chỉ có thiền đường, bây giờ lại thêm gì, niệm Phật đường để cung ứng cho chư tăng tu tập. Trước đây thì các thiền viện á, chỉ có thiền đường thôi. Nhưng bây giờ lại có thêm gì, niệm Phật đường. Trong một thiền viện lại có gì, niệm Phật gì, niệm Phật đường. Cho nên ai muốn niệm Phật á, thì lên niệm Phật đường mà niệm. Ai thích tu thiền thì lên đi, lên thiền đường mà ngồi. Cho nên chúng ta đọc lịch sử của ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng. Đây là một vị thiền sư nổi tiếng, nổi tiếng nhất trong thế kỷ 19 của gì, Trung Hoa. Nhưng chúng ta thấy ngài là gì ạ? Người thỉnh giảng về tịnh độ, ngài giảng về tịnh độ. Mà trong chùa của ngài có cả thiền đường và có cả niệm Phật đường. Đó, đây là cái gì? Phổ cập các căn. Bắt đầu từ đời Nguyên, đời Minh, đời Thanh về sau, thế lực của thiền tông dần dần suy yếu. Đó. Nhà Nguyên bên Trung Quốc, nhà Minh và nhà Thanh bên Trung Quốc, thế lực thiền tông dần dần suy yếu. Bởi ít người tu chứng, đấy, người tu chứng thiền thì không còn mấy nữa. Trái lại, pháp môn niệm Phật lại dần chiếm ưu thế, tăng tục nhiều người tu tịnh độ được vãng sinh. À, nhiều người tu tịnh độ được vãng sinh, có bằng chứng rõ ràng, kiếp trước ngày được ra đi, đứng mà vãng sinh, ngồi mà vãng sinh, thậm chí là gì? Tự tại vãng sinh. À, vãng sinh có rất nhiều những cái gì? À, thoại tướng đẹp, như là thân thể mềm mại, hơi ấm nơi đỉnh đầu, thậm chí là trên trong nhà thì hương thơm ngào ngạt, quang minh tỏa sáng, trên trời không trung gì cũng quang minh chiếu khắp, vân vân. Bây giờ tuy thiền tông vẫn lưu hành, nhưng trên thực tế chính là thời kỳ tịnh độ đã nắm quyền hướng dẫn vậy. Đó. Từ thời nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh bên Trung Quốc, thế là từ khoảng thế kỷ thứ 15-16 gì đó trở về sau, chúng ta thấy là lúc đó ở Trung Quốc Phật giáo thiền đã đi xuống và Phật giáo tịnh độ đã gì, đã đi lên. Việt Nam chúng ta sang thế kỷ thứ 17-18 thì tịnh độ mới thực sự là gì, đi lên. Nhưng thực sự là sang thế kỷ thứ 21 này, Phật giáo Việt Nam chúng ta tịnh độ mới thực sự là thịnh hành. Bởi ảnh hưởng đó mà ở Việt Nam môn niệm Phật hầu như phổ cập. Sau này do ảnh hưởng của sự chấn hưng Phật giáo trong nước và sự hoằng hóa của chư tăng ni du học từ Nhật Bản và các xứ Nam Tông Phật giáo trở về, thiền tông Việt Nam có lẽ sẽ tái phục. Đây là hòa thượng có nói là sau này, tức là sau khi mà ngài viên tịch đó, thì khi ngài viên tịch đó thì có lẽ những vị tăng ni trẻ đi học ở Nhật Bản hay là học ở các Phật giáo nước Nam Tông như Sri Lanka hay là Thái Lan trở về thì pháp môn thiền mới có thể được tái phục trở lại. Còn thì bây giờ thì đa số là tịnh độ tông. Nhưng sự thật phần đông hành giả duy hợp với giáo như chỉ quán thiền hoặc tứ thiền bát định, chỉ có nỗi tham cứu thoại đầu, thực hành môn thiền trực chỉ của bên tông như xưa. Đó là lời của gì? Lời của tổ đã nói. À, thôi bài pháp hôm nay thì thời gian cũng đã hết, để chúng ta nghỉ vào bài thời tục thời đệ nhất.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.